thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Bảo Trân.
Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và anh Hướng Dương.
Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
Thưa anh Hướng Dương, anh có ghi nhận gì trước việc Việt Nam vẫn là nước có tình trạng đàn áp tôn giáo nhiều nhất thế giới?
Vâng, thưa chị cùng quý thính giả. Phát biểu trong hội nghị niềm tin tôn giáo ở Đông Nam Á, ông Frederick Davy, thành viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, tuyên bố là Việt Nam vẫn là quốc gia cần phải được quan tâm đặc biệt vì thành tích đàn áp tôn giáo và vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của dân chúng. Theo ông Davy, mặc dù có những cải thiện chút ít so với những năm trước, nhưng bạo quyền Việt Nam vẫn liên tục mở chiến dịch đàn áp tôn giáo, đặc biệt là đối với sắc dân Hờ Mông ở miền Bắc và các nhóm sắc tộc tại Cao Nguyên, Trung Phần hay Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Theo ông Davy cho biết thêm là nhiều tín đồ Công giáo hay Tin Lành đã bị bắt giam và tra tấn để ép họ phải bỏ đạo. Chính vì thế, ông Davy kêu gọi chính phủ Mỹ phải gia tăng áp lực để buộc bạo quyền Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo và sinh hoạt tín ngưỡng của các sắc dân thiểu số. Ông nhấn mạnh là việc tiếp tục đàn áp sẽ gây thêm khó khăn trong mối quan hệ Mỹ-Việt. Nhiều tham dự viên trong hội nghị này cũng lặp lại yêu cầu của ông Davy là cần liệt tên Việt Nam vào danh sách đen cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo.
Theo tôi được biết, trong một hành động trấn áp thô bạo, đám công an tỉnh Thanh Hóa đe dọa sẽ bắt bà Trịnh Thị Nhung, vợ của tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận, nếu bà tiếp tục vận động dư luận thế giới can thiệp cho chồng mình. Anh có suy nghĩ gì trước việc này?
Đúng như chị vừa nói, từ khi ông Thuận bị bạo quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 8 năm ngoái, bà Nhung đã tích cực phổ biến tin tức về vụ bắt giam phi lý chồng bà, thậm chí là gửi thư khiếu nại đến nhiều cơ quan. Vào ngày 17 tháng 3 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mời bà lên đồn và đưa ra lời đe dọa bắt giam nếu bà tiếp tục đòi trả tự do cho ông Thuận. Bà Nhung cũng từ chối xác nhận các trang Facebook mà công an cáo buộc là do chồng bà cộng tác. Là một cây bút nổi tiếng với các phóng sự vạch trần sai trái của giới quan chức ở nhiều địa phương, ông Bùi Văn Thuận bị bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước.
Và trong một diễn biến khác, chỉ một ngày trước khi bạo quyền xét xử nhà đấu tranh Lê Dũng Vô Va, hàng loạt tổ chức nhân quyền quốc tế vào hôm 22 tháng 3 đã lên tiếng yêu cầu Hà Nội hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho ông. Anh vui lòng nhắc lại sự việc này để quý thính giả của đài được tường tận hơn.
Theo như tôi được biết, thì Tòa án Hà Nội mở phiên xử ông Dũng vào hôm thứ Tư 23 tháng 3 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Được biết ông Dũng bị kết án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế. Trước đó trong thông báo, Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho biết ông Dũng là một trong số 60 nhà bất đồng chính kiến bị bạo quyền Hà Nội bắt giam và kết án tù với cáo buộc như trên. Như chúng ta đã biết, ông Dũng là một kỹ sư xây dựng. Kể từ năm 2011, ông Lê Dũng, 51 tuổi, từng tham gia các cuộc biểu tình chống quân tàu xâm lăng Việt Nam và chống ô nhiễm môi trường, đặc biệt là thảm họa Formosa ở miền Trung vào năm 2016. Đến năm 2017, ông Dũng tham gia sáng lập một đài truyền hình trên mạng có tên là Chấn Hưng TV, với nhiều bài phóng sự về các vấn nạn xã hội và chính trị. Ngay khi nhận được tin công an sắp ra tay bắt giữ, ông Dũng trốn khỏi nơi cư trú và bị công an phát lệnh truy nã vào ngày 28 tháng 5 năm ngoái. Đến ngày 30 tháng 6 thì ông bị bắt giữ ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
Thưa anh Hướng Dương, việc các đập thủy điện của Trung Cộng xả hàng tỷ mét khối nước khiến cho đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị ngập là sao?
Theo như tôi được biết thì đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam đang phải đối mặt với những nguy cơ về lâu dài, khi mà các đập thủy điện của Trung Quốc trong các tuần qua đã xả hàng tỷ mét khối nước, khiến cho mực nước sông Mekong cao kỷ lục trong mùa khô. Theo báo cáo của Ủy hội sông Mekong Quốc tế và dự án theo dõi đập Mekong thuộc trung tâm Stimson và dự án quan sát trái đất của Mỹ, nhiều trạm đo trên sông Mekong đã ghi nhận mực nước tăng liên tục trong tuần qua. Chính xác là tại hai trạm đo ở Chiang Khan, Thái Lan và Vientiane, Lào. Mực nước ở hai trạm này đang hơn khoảng 2,37 mét so với mức trung bình nhiều năm và được coi là bất thường. tổ chức theo dõi đập Mekong dự đoán đến hết tháng 6, các con đập trên thượng nguồn Mekong sẽ tiếp tục xả nước ở mức độ cao như tuần qua và có thể lớn hơn, làm tăng mực nước sông ở hạ lưu. Một số người dân ở đồng bằng sông Cửu Long và các chuyên gia cho biết mực nước sông lên cao trong năm nay ở Việt Nam nhưng không đỏ quạch vì thiếu phù sa, làm ảnh hưởng đến năng suất của các vườn cây ăn trái.
Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chào anh Hướng Dương, gặp lại tuần sau.
Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân. Xin hẹn vào tuần tới cũng trong chuyên mục này, Việt Nam tuần qua.